Bài thứ 87 là chẳng thể nghĩ bàn. Thiền sư Duy Phan ở chùa Hưng Thiện, Kinh Triệu. Sư con nhà họ Trúc, quê ở Tĩnh An, Cù Châu, 13 tuổi xuất gia. Dịch là xuất gia từ lúc 13 tuổi. Trước là theo học luật, tu chỉ quán, sau mới tham vấn Mã Tổ, bèn được tâm yếu. Phản niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ 6 đời Đường, tức là khoảng 790, thì sư mới đi hành hóa ở trong khoảng nước Ngô, nước Việt. Tức là như vậy thì đi hành hóa là bỏ cái dấu vết đó, đi hành hóa ở trong khoảng nước Ngô, nước Việt và dừng lại ở chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn. Đó là nói sơ lược về cái gọi là gốc gác của ngài Duy Phan. Bây giờ có vị tăng đến hỏi sư, con chó có Phật tánh không? Thì sư đáp có. Thì cái vị tăng mới hỏi vậy chứ hòa thượng thì lại có chăng? Thì sư đáp ta không. Thì cái vị tăng mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì vì sao riêng hòa thượng lại không? Sư mới bảo ta chẳng phải tất cả chúng sanh. Thì vị tăng mới nói đã chẳng phải chúng sanh là Phật chăng? Nếu không phải chúng sanh là Phật chứ còn gì nữa? Thì sư nói cũng chẳng phải Phật. Thì vị tăng mới nói vậy chứ rốt ráo là vật gì? Thì sư nói cũng chẳng phải vật luôn. Thì như vậy vị tăng mới nói vậy chứ có thể thấy, có thể suy nghĩ chăng? Sư mới nói nghĩ đó chẳng đến, bàn đó chẳng được, nên nói chẳng thể nghĩ bàn. Thì như vậy cái đoạn này nó có cái gì sâu xa. Hỏi con chó có Phật tánh không? Thì sư đáp là có. Nhưng mà hỏi hòa thượng có chăng? Thì đáp ta là không. Thì như vậy nếu mà người mà còn kẹt ở trong cái có không á, thì làm sao mà đáp được như vậy. Thường thì gọi là trong kinh nói là tất cả chúng sanh, tất cả mọi loài hàm linh là đều có Phật tánh hết, thấy không? Thì như vậy con chó là có Phật tánh mà hòa thượng thì là ông là thì lại không, thì vậy là sao? Cho nên để thấy rằng khi mà mình đã có thật sự có chỗ sống của mình rồi thì tất nhiên là mình ứng dụng được, nó linh động, nó tự tại chứ không mắc kẹt trong một cái khuôn. Tuy nói có nói không, thấy không? Đấy. Nhưng mà cái lý nó lại không có sai với cái ý chính. Tuy ngài nó không như vậy đó, nhưng mà nó không như vậy là nó không sai với cái ý của kinh của Phật. Như vậy thì mới gọi là sáng tạo chứ, phải không? Cho nên đây để thấy là cái đó là không kẹt ở trong cái có không, phá cái chấp có không. Bởi vì ông tăng này ông hỏi như vậy đó là ông chấp là gì rồi, chấp có rồi đó. Cho nên là ngài nói như vậy đó để phá cái chấp có không của ông đó. Ông nói có, hỏi con chó có Phật tánh không thì chỉ nói là có, nhưng mà hòa thượng có không thì là không. Thì vậy là ông nghi liền, ông là luôn luôn là trong bụng này thế nào cũng phải có rồi, phải không? Cho nên ngài nói không, cái là ông nghi liền. Cho nên nghi mà hỏi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì vì sao riêng hòa thượng lại không? Nghi liền. Cho nên ngài nói là ta chẳng phải tất cả chúng sanh, thì chẳng phải chúng sanh rồi chẳng phải, cũng chẳng phải Phật luôn, rồi cũng chẳng phải Phật luôn nữa. Thì như vậy là cái gì? Như vậy có phải là Phật tánh chưa? Thành ra ngài không có nói đáp Phật tánh mà theo kiểu ngôn ngữ văn từ, nhưng mà chính như vậy đó lại chỉ ra Phật tánh rồi. Chẳng phải Phật, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải Phật thì nó còn gì nữa, phải không? Đáp hay không? Chứ phải như mình là phải giải thích dài dòng. Phật tánh nó là như thế này thế này, Phật tánh là tánh giác rồi không? Rồi giải một dọc thôi rồi ta cũng không biết gì là Phật tánh hết. Ở đây chẳng phải chúng sanh, chẳng phải Phật, chẳng phải Phật. Nếu mà là Phật thì sao? Nếu là Phật thì tức là bị thấy. Nếu mà là một cái vật gì thì tức là bị thấy rồi. Mà nếu bị thấy thì sao? Có phải là Phật tánh chưa? Cho nên là ngay cái đó là tuy là ngài không có đáp gì hết, không? nhưng mà đã ló đuôi, ló đuôi cho mình thấy rồi, thấy không? Ngài đã ló đuôi rõ ràng rồi, à, cho nên là ông Tăng khi mà đáp lại cũng chẳng thấy Phật đó, thì ông Tăng mới hỏi là như vậy thì có thể thấy, có thể suy nghĩ chăng? À, nếu mà như vậy thì không phải chúng sanh, không phải Phật, cũng không phải vật nữa, thì vậy là thấy được không? Rồi suy nghĩ được chăng? À, thì như vậy ở chỗ này làm sao mình hiểu nổi? À, chẳng phải Phật, chẳng phải chúng sanh, rồi chẳng phải Phật, à, thì như vậy là sao? Tức là như vậy thì để dứt bạc mọi cái sở tri, mọi cái hiểu biết, à, không còn, không có để cho mình có một chỗ nào để mình bám, à, cũng không phải vật nữa, thì mình nhầm chỗ nào để mình hiểu biết, cho nên bật hết mọi cái sở tri, à, không có cái chỗ để hiểu biết, à, thì ngay đó thì liền rõ nó là nó, Phật tánh là như vậy đó, à, cho nên đáp rất là khéo, ừ. Cho nên tuy không có trả lời nhưng mà đã ló đuôi rõ ràng cho mình thấy, à. Bởi vì sao? Nếu mà thật sự á, không, à, không phải chúng sanh nè, rồi thật sự không phải Phật, à, thật sự là rút ráo cũng chẳng phải vật gì á, không, thì cái gì đang trả lời đó, à, không, à, nói là chẳng phải Phật, rồi chẳng phải chúng sanh, cũng chẳng phải vật, nhưng mà cái gì đang trả lời đó, thành ra ló đuôi rồi, à, cho nên là mình thấy là phải thấy như vậy, chứ còn mà theo cái ngôn ngữ mà hiểu thì là coi như là bị gạt dài dài, à. Cho nên thì như vậy thì ông Tăng hỏi là có thể thấy, có thể suy nghĩ chăng, à, thì sư mới nói là nghĩ đó chẳng đến, bàn đó chẳng được, nên nó chẳng thể nghĩ bàn, rất là đáp rất là khéo, thấy không? Nếu mà thật sự mình là người mà đã thật thấy thì nói có cũng được, nói không cũng được, phải không? Đó, nó có cũng được, nó không cũng được, vì mình không còn kẹt ở trong cái có và không, chỉ mà tùy thời gỡ chấp cho người thôi. Thế nên người chấp có thì mình dùng cái không để phá, chấp không thì dùng cái có để phá, vậy thôi. Chứ còn nếu mà Phật tánh thì nó là thuộc gì có hay thuộc gì không được, thấy không? Nó đã là coi ra chẳng phải là một vật gì hết thì làm sao mà nó có, không phải vật gì hết thì làm sao mà nó có, nhưng mà rõ ràng thường biết thì làm sao mà nó không, phải không? À, cho nên không có nó có nó không được, cho nên cuối cùng chỉ nói sao chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn vậy thôi, à, thì như vậy rốt lại á thì hiện giờ thì nó ở đâu? Hiện giờ thì nó ở đâu? Nó không thuộc gì có, không thuộc gì không, thì bây giờ nó ở đâu? À, không phải là đang ngồi nghe đó hay sao? À, đó, cho nên đó, phải vậy đó, học thiền là phải vậy đó, luôn luôn là phải, à, thấy ngay, à, gọi là hiện tiền ngay cái hiện hữu đây, à, vừa cái là thoáng một cái á thì mình theo cái suy nghĩ, theo cái hiểu, cái là đánh mất cái đang hiện tiền của mình, à.